Cái điều lực của họ cũng nói được điều đó. Có điều mình phân ra hai loại tôn giáo, một cái tôn giáo bản chất và tôn giáo tổ chức, nó khác nhau. Bản chất đó là tự thân cái sự chứng nghiệm của vị giáo chủ, tự thân những lời dạy của ông. Và cái điều này nó biểu hiện được cái trình độ tâm linh của ông đã thể nhập được, và nó tinh khôi như những dòng nước đầu nguồn, gọi là bản chất. Tổ chức là nó đi ngang qua thời gian, nó hình thành những cái rườm rà phía sau do hàng môn đồ họ xây dựng. Cho nên cái tôn giáo tổ chức á, thì nó đi vào cái sự tính toán chính trị, mở rộng ảnh hưởng thế lực của tôn giáo mình. Do vậy cho nên nó bị pha loãng. Và tôn giáo nào nó cũng đi theo hai cái con đường này. Bản chất của tôn giáo nguyên sơ từ vị giáo chủ á, thì có ba cái đặc tính là chân thiện mỹ có mặt trong lời dạy, trong cách hành xử, trong giáo đoàn nguyên thủy. Nó có đặc tính này. Thế nhưng mà qua thời gian rồi thì nó bị nhuộm với cái môi trường xã hội là một, cái thế lực của chính trị đi vào là hai, nó hình thành những cái tổ chức tôn giáo. Và do vậy cho nên Thiên Chúa giáo trong quá khứ họ có những cái điều đẹp đẽ, và trong lời giải thánh kinh người ta cũng tìm ra những cái điều giác ngộ trong đó. Thế nhưng mà qua dòng chảy thời gian, nhất là được Đại Đế Công Văn Tin đó, ông thành lập một cái tôn giáo nó theo thể chế chính trị của La Mã, và hình thành những vị giáo hoàng trong lịch sử từ đó về sau, thì nó nhuộm cái sắc thái chính trị rất là mạnh. Do vậy cho nên châu Âu có 1000 năm chìm trong bóng đêm của những cái cuộc thánh chiến, và cản trở cái mức phát triển của nền văn minh nhân loại tới 1000 năm của châu Âu. Và mình đọc lại lịch sử, mình thấy là họ tàn phá, hủy diệt rất là nhiều nền văn minh. Vùng văn minh Nam Mỹ rất là rực rỡ, thế mà người Tây Ban Nha đặt chân vô, họ gom hết tất cả vàng của cái nền văn minh Nam Mỹ, họ nổi lửa lên, họ đốt, họ chở từng phiến vàng về Vatican. Và hiện tại người ta xác định là một vương quốc bé nhỏ nhất mà giàu có nhất trên hành tinh này, đó là vương quốc Vatican. Vatican cái diện tích của nó không có bao nhiêu cả, thế nhưng mà nó là giàu nhất trên hành tinh này. Cái nguồn tài chánh người ta không lường được. Những cái ngân hàng cỡ thị sĩ nó lớn đến nỗi là người ta không có biết nó là bao nhiêu. Và các vị linh mục, các vị giáo hoàng là những vị vua nắm vận mệnh của hành tinh này, chứ không phải là nắm vận mệnh một quốc gia. Không có ông tổng thống Mỹ nào mà không đi chầu giáo triều Vatican cả. Thực ra trong quá khứ cho tới hôm nay, hai thực thể xã hội nó không thể tách rời nhau, đó là tôn giáo và chính trị. Đây là hai thực thể nó không tách rời nhau được. Tôn giáo muốn phát triển thì lợi dụng vào thế lực chính trị để tồn tại, còn chính trị muốn nắm được quần chúng thì phải nương vào thế lực tôn giáo để nắm được quần chúng. Tại vì quần chúng là một mảng rời, mà muốn nắm được những mảng rời đó thì chỉ có những người lãnh đạo tôn giáo mới nắm được. Và do vậy cho nên hai thế lực này họ luôn liên hệ chặt với nhau để lợi dụng lẫn nhau tồn tại và sử dụng quyền hành chính trị. Không biết quý vị đã học qua cái này, quý vị có được phân tích rõ điều này hay không? Nhưng mà trong quá khứ, ví dụ như cái thời nguyên thủy, con người còn chưa có tổ chức thành một quốc gia lớn á, thì những người tù trưởng bộ lạc cũng đã phải nương với thế lực của mấy ông phù thủy. Hai người đó họ phải hợp tác nhau thôi à. Rồi khi hình thành một quốc gia thì dù cho thể chế quân chủ, nhưng mà không có ông vua nào không biết lợi dụng tôn giáo để xây dựng quốc gia cả. Có khi là tôn giáo đó là Hồi giáo, có khi là Phật giáo, có khi là Lão, là Khổng. Nếu chúng ta đọc vào lịch sử Trung Hoa, họ luôn lợi dụng lẫn nhau. Và cái điều này có thể nhận ra được rất là dễ trong cái dòng chảy lịch sử. Và thời nào có những bậc thầy giỏi thì thời đó những bậc thầy kia biết cách là không để cho chính trị lợi dụng mình, mà mình có thể làm thầy được các vị vua, khéo nuôi dưỡng được cái thế hệ tăng lữ để họ quay về con đường tu tập họ tu. Và thời nào chư tăng không có đủ lực mạnh á, thì bị cái thế lực chính trị lợi dụng và trôi tuốt về dòng đời. Và ở đây mình nói chuyện nhau nghe trong nội bộ Phật giáo, cái giai đoạn thịnh nhất là cái giai đoạn trước 63 chứ không phải sau 63. Và do vậy trở lại đời sống của người tu chúng ta, thưa các vị, cái sự thông minh nhất của người tu mình là đứng trên hai chân của mình tu tập để chuyển hóa nghiệp thức của chính mình, chứ không phải là lao sao làm cái chuyện dành cái nọ dành cái kia. Đó là đôi điều từ cái chuyện này nó đi lan man tùm lum thứ chuyện. Thưa phần thứ hai chúng ta đi vô là những cái minh chứng về những điều quả báo. Mình có thể dẫn người xưa ra để minh chứng về những điều quả báo. Trong cái truyền thống của các vị tổ, các vị còn nhớ là có hai vị tổ. Tổ thứ nhất là Sư Tử Tôn Giả. Không biết tổ thứ mấy, mình không nhớ. Dạ. Ông chết rất là thảm, đó là bị vua chém đầu. Đó là một. Người thứ hai chúng ta nhớ là Ngài Huệ Khải cũng vậy, cũng bị hành hình, bị nhốt tù, bị chém. Và người thứ ba là Ngài Nhâm Đầu Toàn Khoát, Ngũ Thiền Sư, thời cuối đường Nhâm Đầu. Và nhiều lắm, Nhâm Đầu Toàn Khoát. Dường như cái cuộc loạn An Lộc Sơn hay loạn Hoàng Sào thì mình không nhớ chính xác, hay là cái cuộc loạn ở một vùng thôi. Và ông bị loạn quân, bị cái nhóm cướp đó nó bắt và nó giết. Và trước khi chém là ông gầm lên một tiếng rền cả dặm. Đó là ba vị. Mình đọc ở trong những câu chuyện của các vị sư Tây Tạng, có câu chuyện cũng vui lắm. Có một vị vua Mông Cổ, không biết có phải là Thành Cát Tư Hãn hay không, hay là con Thành Cát Tư Hãn gì đó. Và thường ngày xưa các vị vua Mông Cổ rất là sùng kính các vị Lạt Ma, do vì các vị Lạt Ma đều có thần thông cả. Và khi các vị Lạt Ma già xin phép được về nghỉ hưu, thì nhà vua Mông Cổ mới thưa trước khi thầy nghỉ hưu, thầy giới thiệu cho một người đệ tử. Thì ông giới thiệu một vị Lạt Ma trẻ rất là giỏi. Ông nói người đó xứng đáng làm quân sư cho bệ hạ. Và khi ông gửi thơ về vị Lạt Ma trẻ kia thì ông ngăn vâng lời thầy ông đến. Ông nói là con đi chuyến này để trả cái nghiệp thôi. Đến thì triều đình Mông Cổ là những cái tên rất là giỏi chiến trận, đầy lòng kiêu ngạo. Có vài cái quân Mông Cổ đi đến đâu là bình địa đến đó, chưa có một cái thế lực quân sự nào có thể chống được với có vài cái quân Mông Cổ cả. Cho nên những tướng lĩnh là một nè, nhà vua là hai nè. Thấy một cái ông Lạt Ma còn trẻ măng với mà được vị Lạt Ma già giới thiệu đây là một người tài, họ không tin. Để trắc nghiệm coi có thành thông thì hay không, nhốt vị Lạt Ma trẻ vô một cái thất đá, đóng cửa lại, kín đến nỗi là không có không khí đi vô, đừng nói chuyện thức ăn. Và nếu ông thực sự có thần thông á, thì ông sống được trong ngục đá ngần ấy thời gian, tôi mở cửa ra thì tôi mới có thể cúc cung ông là một vị quân sư. Và các vị tướng lãnh chung quanh nhà vua thì cũng rất là ghét cái sự ảnh hưởng của các vị Lạt Ma lên nhà vua, cho nên tìm mọi cách để nhà vua quên bắn đi cái ông Lạt Ma mà mình thử nghiệm trong ngục đá. Cho tới một năm sau thì một hôm cái công việc hành quân nó gặp nhiều trở ngại và cần một người cố vấn, thì nhà vua mới chợt nhớ là cái vị Lạt Ma trẻ được vị thầy già giới thiệu đến mình đã nhốt trong ngục đá một năm rồi. Lật đật mở ra thì thấy cả thân thể ổng vàng chói lọi thành vàng luôn. Nhà vua cúc cung đảnh lễ và xin sám hối Và từ đó ông mới hết lòng nâng đỡ cho Phật giáo Tây Tạng. Cho nên tới chừng nhà Nguyên xây dựng được triều đình, tức là chiếm được Trung Hoa, dựng nên cái triều đình nhà Nguyên cho đất nước Trung Hoa, thì cái truyền thống của Mật Thừa được đặc biệt tôn trọng. Và do vậy cho nên trong văn học Phật giáo Trung Hoa, bắt đầu từ thời nhà Nguyên, Mật Thừa mới có điều kiện phát triển rất là mạnh. Và cái sự liên hệ giữa các vị Lạt Ma và triều đình Trung Hoa càng ngày càng thắt chặt. Và từ cái bước khởi đầu như vậy, cho nên Phật giáo Tây Tạng đi vào lĩnh vực chính trị hơi nhiều, đến nỗi là những cái vị Lạt Ma, Đạt Lai Lạt Ma trở thành vị quốc vương của một đất nước luôn. Họ nắm về lĩnh vực tôn giáo là một, chính trị là hai. Và cái tai họa của nó xảy ra đó là đất nước Tây Tạng bây giờ bị Trung Hoa xâm lăng luôn. Do cái thực thể chính trị nó đi vào tôn giáo, và hai cái này nó nhập nhằng với nhau, trở thành một cái tai họa cho một dân tộc chứ không có lợi ích. Đó là vài điều mình dẫn ra chứng minh một điều thưa các vị, là những cái quả báo nó rất là rõ ràng trong quá khứ cho tới hiện tại. Từ quá khứ xa xưa các vị tổ sư cho tới hiện tại, cái Phật giáo Tây Tạng cũng đang nhận cái quả là nhập nhằng giữa thế lực chính trị và tôn giáo. Cho nên mình không biết là tương lai cái sự vụ của đất nước Tây Tạng nó sẽ diễn biến như thế nào, nhưng mà Âu cũng là cái gì nó có nhân quả rất là rõ ràng của nó. Nhân quả một con người cũng chính xác, nhân quả cả một cộng đồng dân cư cũng chính xác. Và mình nhìn cái nhân quả, nhìn tâm thức con người thấy rõ điều này. Ví dụ như mình nhìn quá khứ vào năm 49, mình hay cắt ngang một giai đoạn lịch sử. Mình nghĩ là cái sự tàn ác của người Mỹ đem hai trái bom thả xuống Trường Kỳ và quảng đảo của Nhật, hại chết bao nhiêu sinh mạng con người. Thế nhưng mà mình nhìn xa hơn một chút thì rõ ràng là cái anh Nhật, ảnh đã gây tai họa rất là lớn cho cả một vùng Mãn Châu. Ảnh đẩy quân xâm lăng Mãn Châu là một nè, Trung Quốc là hai nè. Cái sự giết người của người Nhật nó rất là man rợ, rất là khủng khiếp chứ không phải thường. Rồi hắn đặt chân tới Việt Nam thì thưa các vị là miền Bắc 2 triệu người chết do cái tai họa của chương trình Đại Đông Á của người Nhật gây nên. Rồi hắn mở một cái chiến tranh đánh vào người Mỹ. Cái trận Trân Châu Cảng chỉ cần 5 phút đầu thôi là 7.000 nhân mạng của Hải quân Mỹ chìm xuống lòng biển Hawaii. Tất cả những cái điều đó nó là cái nhân để gây nên cái cuộc rải bom lửa trên đất Nhật. Kinh đô Kyoto bị trải thảm lửa tràn ngập trước khi cái trái bom nguyên tử thả xuống hai vùng đó, hai vùng đảo đó, Nagasaki và Hiroshima. Và chưa hết, mình nhìn cái tâm thức của người Nhật hiện tại với tâm thức của người Mỹ, mình thấy là họ vẫn còn gây cái quả chiến tranh. Một cái bằng chứng rất là rõ ràng đó là đối với người Nhật, nơi mà xảy ra cái sự việc của hai trái bom nguyên tử á, mỗi năm họ xây thêm một lớp gạch để giữ gìn cái chứng tích lịch sử tàn ác đã xảy ra nơi đất nước họ. Trong khi nơi đất Mỹ này, nơi hai cái tòa cao ốc ở bên New York mà sập á, người Mỹ họ không có xây dựng cái hình ảnh chiến tranh khủng khiếp, và cái nỗi thù hận họ không có nhân lên. Họ dẹp hết một bãi trống, và trong những hình ảnh ngày xưa khi mà hai tòa nhà nó bị sập thì họ không hề gieo rắc cái sự thù hận ghê gớm gì nơi tâm thức người Mỹ cả. Cái nỗi tang thương kinh hoàng sợ sệt họ gợi lên trong những ngày đầu, sau đó thì tất cả những cái điều đó họ dẹp qua một bên, và cái hình ảnh để khiêu gợi lòng thù hận họ không bao giờ làm. Và mình nhìn cái tâm thức của người Mỹ, nhìn tâm thức người Nhật, rồi nhìn tâm thức người Việt của mình thấy nó rất là cách biệt về cái tâm thức. Và tâm thức nào nhận cái quả báo như thế ấy đó à. Và từ cái điều rộng mênh mông mình dẫn lịch sử và xã hội quy chiếu là đời sống tu của ta cũng như thế. Thưa các vị, tâm thức nào mình nhận cái quả báo như thế ấy. Một tâm thức mênh mông rộng mở yêu thương thì nhận được cái quả báo yêu thương và mênh mông rộng mở lại. Tâm thức mà chật chội thù hận ganh tị bất an thế thì mình cũng nhận lại cái quả báo nó đến với mình thôi. Cho nên những cái minh chứng này để đi đến cái cuối cùng là ta phải rất là sợ nhân quả. Nhân quả không phải đến bằng lời nói việc làm không, mà ngay nơi sự suy nghĩ của ta, ngay nơi trái tim của ta thì đủ nhận lại những quả báo của một đời tu rồi. Đó là những điều mênh mông và linh tinh. Thưa các vị, xin dừng ở đây, đi vào một câu ngắn thôi. Tôi thấy còn mấy phút nữa thôi, dừng lại nghỉ cho quý vị thở. Theo quý cô thì diễn dịch cái câu nói đó có nghĩa là gì? Và Mỹ muốn nói gì, muốn gửi gắm gì trong câu nói đó?
Theo con thì người Mỹ sẽ nói là nó lúc nào cũng sẽ nhớ được những cái người mà đã bị chết vì cái đó.
Yeah. Mình thấy tâm thức của người Tây Phương, châu Âu hoặc Mỹ, nó có cái điều lành hơn mình rất là nhiều, dễ thương hơn mình rất là nhiều. Ví dụ như mình ngồi chơi với quý thầy ở Lộc Nguyễn á, thầy ở bên Đức, thầy qua, thầy nói thưa thầy, cái chương trình học đường của Đức nó rất là hay. Mình hỏi chứ sao hay? Nói thưa thầy là nó phân tích cho mình rõ về vấn đề lịch sử. Cái giai đoạn mà Hitler gây nên cớ sự á, nó chỉ rõ cho mình biết là cái sự tàn độc của người Đức là giết người Do Thái ra sao, qua Ba Lan gây thảm họa cho con người ra sao, 6 triệu người Do Thái chết trong lò sát sanh như thế nào. Đây là cái giai đoạn rất là u ám của lịch sử nước Đức. Không phải một mình Hitler mà còn cả một cộng đồng dân cư nghiệp thức nữa. Do gì đói kém, do gì sợ hãi cho nên muốn ăn cướp của thiên hạ. Nó chỉ rất là rõ những cái tiêu cực của một quốc gia. Và đừng bao giờ lặp lại điều này. Nó rất là hay. Còn đất nước Việt Nam mình, ví dụ như những cái trang sử rất là đen tối của Việt Nam mình chưa hề dám đụng đến. Trong khi đó thì ở nước ngoài nó không như thế. Nó mở ra hết cho anh đi vào mổ xẻ để thấy là đời sống của người dân Đức thời đó ra sao, cái tiêu cực của một xã hội như thế nào, gây thảm họa cho nhân loại ra sao. Nó mở banh ra hết và nó nhắn nhủ với thế hệ tương lai là đừng bao giờ lặp lại điều này. Hãy thấy đây là cái nỗi ô nhục nhất của người dân Đức. Rõ ràng là tâm thức của người châu Âu, tâm thức của người Tây Phương, nó có điều kiện mở rộng ra để cho thế hệ con em có thể phát triển được, đứng lên cái đổ nát của một xã hội để dựng lại thiên đường. Còn đất nước của mình thì không có gan làm chuyện đó, không dám mở ra cho mọi người thấy để chừa, để sợ, để tránh. Mình dở hơn người ta rất là nhiều. Tâm thức người Đông Phương che rất là kín, và cái sự tiêu cực nó cũng phát sinh từ điều này. Không dám nhận diện sự thật, không dám nói sự thật, không dám phô bày sự thật. Thôi dừng đấy, chắc là hỏi nữa chắc là nói nhiều chuyện nó linh tinh rất là ngoài đề. Xin mời đại chúng đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 6 năm 2008. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài thứ 22 của Quy Sơn Cảnh Sách. 24 bài, nay mình đi gần tới cuối rồi đây. Chúng ta chép văn vần: nỗi nghiệp quả đêm ngày khó tránh, tiếng vang hòa hình chánh bóng ngay, rõ ràng nhân quả xưa nay. Há không lo sợ những thì tai ương, há không lo sợ những thì tai ương. Trong kinh nói dẫu ngàn trăm kiếp, trong kinh nói dẫu ngàn trăm kiếp, dễ mất đi cái nghiệp làm ra, dễ mất đi cái nghiệp làm ra. Có nghĩa là đâu có thể mất đi cái nghiệp làm ra đó. Nhân duyên khi gặp gỡ ta, nhân duyên khi gặp gỡ ta, bao nhiêu quả báo lại là mình mang, bao nhiêu quả báo lại là mình mang. Nên phải biết nghênh ngang ba cõi, nên phải biết nghênh ngang ba cõi. Hình phạt theo buộc trói chết người, hình phạt theo buộc trói chết người. Công phu xiên gánh trọn đời, công phu xiên gánh trọn đời. Chớ đem gan tất mặt trời bỏ qua, chớ đem gan tất mặt trời bỏ qua. Đã sâu tỏ những là tội lỗi. Câu này là bản thân của ngài Quy Sơn rồi đó. Ngài đã thấu hiểu được những cái điều nhân quả, mới cùng nhau khuyên nổi tu hành, mới cùng nhau khuyên nổi tu hành. Nguyện cho trăm kiếp ngàn sanh, nguyện cho trăm kiếp ngàn sanh, bất kiếp thiên sanh, đâu đâu cũng kết bạn lành với nhau. Đúng ra văn Quy Sơn đến đây là hết rồi đó. Phần sau hai bài là bài minh, tức là viết tóm gọn lại để răn nhắc. Thường thường cái minh văn họ thường khắc ở trong gỗ, trên đá, trên mảng đồng, để trên bàn, để chỗ nào thuận tiện nhất để tự cảnh tỉnh mình. Hai bài sau là nãy vi minh viết: uyển thân mộng trạch không trung, vật sắc tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khách. Cho nên văn Quy Sơn đến đây là chấm hết cái bài văn của ngài cảnh tỉnh rồi. Giờ mình đọc lại nè: nỗi nghiệp quả đêm ngày khó tránh, tiếng vang hòa hình chánh bóng ngay, rõ ràng nhân quả xưa nay. Hả không lo sợ những thì tai ương. Trong kinh nói dẫu ngàn trăm kiếp, dễ mất đi cái nghiệp làm ra. Nhân duyên khi gặp gỡ ta, bao nhiêu quả báo lại là mình mang. Nên phải biết nghinh ngang ba cõi. Chữ nghinh ngang này ông cụ ổng dùng mà xưa văn hơi cổ, nhưng mà mình có thể hiểu là ba cõi nó mênh mông, không có lường được cái đường đi của nó. Cố tri tam giới hình phạt quýnh bạn sát nhân, tức là hình phạt của ba cõi. Đây ngài dịch là nên phải biết nghênh ngang ba cõi, hình phạt theo buộc trói chết người. Công phu xiên gắn trọn đời, chớ đem gan tắc mặt trời bỏ qua, tức là đừng có phí ngày tháng để cho ngày tháng trôi qua đó. Đã sâu tỏ những điều tội lỗi, mới cùng nhau khuyên nổi tu hành. Nguyện cho trăm kiếp nghìn đời, đâu đâu cũng kết bạn lành với nhau. Cái này là ngài Quy Sơn, ngài xác tín để cho chúng ta có được niềm tin là cái điều này Ngài đã chứng nghiệm, đã kinh qua, đã nhìn thấy. Và phát Bồ Tát tâm, nguyện tâm kiếp nghìn đời làm pháp lữ với mình. Hồi xưa học cái thầy Từ Thông vui lắm, tới đây cả ông dùng cái tiếng Anh, ông nói thank you, cảm ơn Ngài Quy Sơn, xin cảm ơn ông tâm kiếp nghìn đời làm bạn với tôi.
Mấy chục năm mà thầy còn nhớ thầy.
Cụ ra hồi xưa chắc tuổi cỡ mình thôi, phong độ lắm. Ông đi cái chiếc phép ba, hồi xưa đi phép ba là ngon lắm ạ.
Phong độ như ngày nào.
Đầu tiên đi chiếc Honda 67. Lần đó đi dạy dược sư chúng nó chơi mất. Anh chồng nó lựa mất cái chiếc đó. Cái ông mua chiếc phép ba. Phong cách rất là thoải mái. Ông cười là mình cũng mắc cười đâu à. Cười mặt mày đỏ lơ lỗ lửng hết. Cười kha kha trên một giảng. Và phải công nhận là dạy Phật Pháp, cái môn khó dạy nhất á, là Pháp Số. Di thức thì tương đối các thầy dạy dễ, nhưng mà từ ngữ Phật học á, Pháp Vương là gì, Tam Giới là gì, Lục Đạo là gì, những cái từ nó rất là khô. Mà ông dạy Tăng Ni Tin rất là thích học, sống động lắm. Có một ôn mà sau này dạy Di thức cũng nổi tiếng nữa, đó là ôn Đức Nghiệp. Dạ hay á. Thầy Từ Thông dạy thì hay rồi, nhưng mà sâu sắc á thì gọi là Đức Nghiệp. Và mình cũng có cái duyên học với nhiều ông lắm. Ở Mỹ thì một cái người rất là tài ba, giảng rất là hay, đó là thầy Giác Đức. Đa phần các thầy miền Bắc đều hay hết, đều giỏi hết. Cái khả năng ăn nói rất là giỏi. Ông Ấn Độ ông dạy cũng sống động, cũng hay lắm. Ông ngồi thôi, ông không có đứng. Thầy Giác Đức thì thầy có phong cách của một giảng viên đại học, thầy đứng thì dạy. Mình kể chuyện linh tinh nghe cho vui. Và ông Trí Thủ, ông có phong cách dạy rất là vui, đó là trong tay áo hậu ông thì có một cái thẻ hương. Ông vô là ông đốt cái hương, ông cắm. Thường thường ông dạy luật. Rồi Hòa Thượng Huệ Hưng, chắc các vị cũng chưa có từng biết. Hòa Thượng Huệ Hưng thì chuyên dạy về thiền. Và ngày xưa đó ông cũng có phong cách của thiền sư lắm. Vô cái lớp, năm đó cái lớp giảng sư của chùa Phật Quang mở ra. Bữa học đầu tiên ông vô hỏi chứ thiền là gì. Ông cầm cái linh này ông dở lên buông cái bùm xuống dưới bàn. Ông lặng yên 5 phút. Sau đó ông bắt đầu ông giảng. Thực tế thì trong cái cách truyền đạt của các ôn mình chia ra làm hai thể loại. Cái cách dạy của các ôn thì cách dạy của Già Lam tự viện thôi, tức là mở trang kinh ra đọc đoạn giải thích, đọc đoạn giải thích. Cách dạy thứ hai là cách đứng bục giảng để truyền đạt tri thức và có thể sinh hoạt với cộng đồng và tiếp xúc với lĩnh vực giáo dục của xã hội thì dường như không mấy thầy có khả năng làm gì đó. Họ chỉ ngồi mở trang kinh ra đọc và cái sinh khí nó không có đủ để truyền đạt. Do vậy cho nên sinh viên ngoài nó rất là chán, nó ngồi ngủ chết đi. Đa phần mình được đào tạo trong cái sinh hoạt Già Lam nhiều hơn. Muốn đi vào lĩnh vực nhân gian giáo dục thì nó đòi hỏi một cái năng lực khác nữa. Thứ nhất là anh phải đi ngang qua cái trường lớp sư phạm. Thứ hai, anh phải bắt gặp cái nhịp phát triển của xã hội, nhất là tuổi trẻ. Nó có vài điều như vậy. Đó là mình nói chuyện linh tinh, quý vị nghe cho vui. Và quy kết là một điều người tu chúng ta mà muốn đóng góp cái gì cho đạo, muốn trả ơn Tam Bảo thì không phải mình chỉ thuần cái học Phật Pháp ở trong Già Lam. Mình phải có điều kiện tiếp xúc với nhiều thầy. Và mỗi thầy họ có cái phong cách truyền đạt rất là khác. Nhưng mà thôi, bây giờ mình đi vào bài học nè.
Là chúng ta có một cái đại ý.
Nhân quả ba đời chắc thật đáng sợ. Do vậy hãy cẩn trọng. Cẩn trọng nghiêm tu. đừng phung phí tháng ngày của cuộc sống. Câu đầu nè, giờ viết chữ tàu cho nó quay chơi, nãy giờ đi xa. Nghiệp quả sở khiên thành năng đào tị, thinh hòa hướng thuận, hình trực ảnh đoan, nhân quả lịch nhiên khởi vô ưu cựu. Có ba điều để chúng ta đi vô cái phần này. Điều thứ nhất là nghiệp quả kéo lôi khó trốn. Điều thứ hai là những minh chứng quả báo. Và ý thứ ba ở đây nữa, đó là há không lo sợ. Đó là một câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Cái bài này Ngài khai triển cho chúng ta biết về cái năng lực rất là mạnh của nghiệp quả. Có hai phần nó lôi kéo chúng ta. Phần thứ nhất là quá khứ. Quá khứ nó thúc đẩy. Phần thứ hai là tân nghiệp, tức là nghiệp mới quân trong hiện tại. Hai cái phần này nó lôi kéo mình, chống chế mình vượt thoát rất là cực. Các vị lưu ý là tự thân của ta, mỗi người đều có cái tập nghiệp của quá khứ. Quá khứ xa, quá khứ gần. Quá khứ xa đó là trong những cái kiếp xa xưa. Ví dụ như Ngài Ca Diếp, Ngài chứng thánh quả A-la-hán rồi, nhưng mà Ngài cũng có cái bệnh là Ngài ngồi cái miệng Ngài nó hay nhơi. Không biết tôi đọc trong thiền sử hay đâu. Và các vị thánh A-la-hán hỏi Đức Thế Tôn, mình chứ tại sao Ngài Ca Diếp đã chứng thánh quả rồi mà tập nghiệp vẫn còn, Ngài ngồi cứ nhơi? Thế Tôn nói do vì trong quá khứ ổng nó từng làm trâu rất là nhiều kiếp, cho nên kiếp này cái tập nghiệp nó vẫn còn. Đó là nghiệp quá khứ của vị thánh A-la-hán mà còn như thế. Thứ hai nữa là mình có thể nhìn cuộc đời Đức Thế Tôn cũng thế. Nghiệp quá khứ Ngài đã gây có một lần, không biết gây cái nghiệp gì. Thế Tôn thành đạo rồi, thế mà vẫn còn gặp hai cái nạn là kim thương mã mạch. Các vị nghe cái từ đó chứ hả? Kim thương mã mạch. Mã mạch là lúa ngựa đó. Kim thương tức là mũi kim châm. Lần đó Ngài đau đầu thế nào đó mà Ngự Y Kỳ Bà phải dùng cái dao vàng chích vào người Ngài, Ngài mới hết bệnh. Tất nhiên cái điều này thì các vị đọc ở trong văn học A Hàm, cái phần bản sanh truyện gì như có. Phật giáo cố sự, tức là truyền cổ Phật giáo, thường thường họ trích ở trong đó. Thiên cung sự, bản sanh đàm, bản sanh truyện vân vân, làm thành cái cuốn truyện cổ tích Phật giáo. Mã mạch là ăn lúa ngựa. Một lần Đức Thế Tôn an cư vào một mùa mưa, cả một tăng đoàn bị đói, đến nỗi phải ăn lúa mạch. Có nơi thì họ dịch là ăn cám rang, tức là loại lương thực để dành cho ngựa ăn. Và từ hai điều này ta nhận ra là trong quá khứ cái nghiệp đã gây, cho nên hiện đời mình thọ nhận rất là khó tránh. Nghiệp quả kéo lôi khó trốn là như vậy. Nghiệp quả sở khiên thành năng đầu tị. Và mình hiểu được điều này thì mình cũng thông cảm được trong đời sống của cộng đồng với mọi người được nữa. Ví dụ như mình nhìn vào thế gian, mình thấy có những đời sống họ rất là nợ nần nhau, cho nên họ sống rất là bất hạnh. Họ hành hạ nhau tả tơi, thế mà bỏ đi không được, bỏ đi quanh quanh thì cũng trở lại, chịu cho hết cái nỗi nhọc nhằn đó. Ai luyến nhân gian nó cũng sinh từ cái này. Nghiệp vẫn còn, khó rứt ra vô cùng. Cắt được nghiệp, sạch được nghiệp thì mới rứt ra được. và đó là quá khứ nó thúc đẩy quá khứ xa. Quá khứ gần đó là trong một đời này, ví dụ như tuổi trẻ mình đã được quân tập, nên là quá khứ xa nha. Quá khứ gần, mình được lớn lên trong cái môi trường như vậy, mình được nuôi dưỡng trong cái điều kiện như vậy, cái tập tánh mình hồi nhỏ nó được quân tập cái sự hiền thiện dịu dàng, thế thì hiện tại cái đời sống của mình nó dễ biểu hiện ra như vậy. Còn quá khứ mình đã từng tập tè nghiện ngập bạc bài, thế thì bây giờ mình cố gắng chối từ nhưng mà cái nghiệp nó vẫn lôi. Nghe cái mùi rượu, nghe cái mùi áp phiện, mình vẫn thấy trong lòng nó cồn cào. Và đi gần casino cũng vẫn bị nó hút vô như thường. Cái máu đỏ đen nó còn ở trong chính bản thân mình. Đó gọi là quá khứ gần. Và cái năng lực nó thúc đẩy rất là mạnh, khó cưỡng chống vô cùng, khó có thể vượt thoát được cái nghiệp mình đã gây. Phải năng lực rất là hùng mạnh mình mới vượt thoát được cái nghiệp, bằng không thì khó thoát vô cùng. Ý thứ hai là mình phải nhận định được tập khí của mình và nghiệp thức của mình cái gì nặng, mình mới có thể thoát được. Mình chưa nhận định được là tự thân mình, cái nghiệp gì nó có cái sức cuốn hút mình, mình không có nhận diện nó cho rõ để chữa trị thì rất khó loại trừ. Ví dụ như mình có cái nghiệp sân, mình biết là quá khứ mình đã từng tâm hành của mình nó nhiều bực bội, sân si. Rồi trong kiếp hiện tại mình cũng ảnh hưởng của môi trường xã hội, cho nên cái nghiệp nóng nảy sân si của mình nó rất là mạnh. Mình phải nhận diện cho rõ về mình thì mình mới có khả năng chữa trị được. Bằng không thì cả một đời 50-70 năm trên nhân gian, mình luyện mình theo cái dòng chảy của nghiệp nó lôi thôi à, nó nhận chìm thôi. Đó là cái điều chúng ta nên ý thức về nghiệp quá khứ xa và quá khứ gần. Rồi cái nghiệp mới quân trong hiện tại. Hiện tại là ngay nơi đây thôi. Tức là ngay nơi hôm nay, ngay nơi phút giây này, ngay nơi tâm thức này, ngay nơi cảm thọ này, gọi là nghiệp hiện tại. Không có cái gì mất đi cả. Tâm mình đã khởi lên một ý niệm thù ghét, ganh tị, vân vân, là tức khắc nó đã tạo cái nghiệp bất thiện rồi, chứ chưa cần phải nói một lời. Mình tu mình phải rất là cẩn trọng. Một lời xúc phạm, một lời mạ lị, hay là cái tâm hành ganh tị, phiền muộn, bất an, giận tức, nó vừa khởi lên là nó đã thành nghiệp trong tâm mình rồi. Hãy rất là sợ điều này. Mình đừng nghĩ mọi cái nó đều đến rồi đi qua như mây trời bay mất. Không có. Nó lưu ấn tượng trong tâm thức rất là mạnh. Một lần khởi cái giận, cái hờn lên, mình đừng nghĩ nó biến mất. Thưa, nó sẽ có cơ hội nó trở lại. Và mỗi một lần nó trở lại thì nó đậm thêm. Cho nên người tu mới rất là sợ nghiệp là như vậy. Mình không có ban được niềm vui, không giúp được người, thì chớ có vụng về gầy thêm những cái nghiệp xấu ác. Không ai thay mình chịu cái nghiệp, mà chính mình chịu cái nghiệp của mình đã gây. Do vậy cho nên phải rất là cẩn trọng với cái nghiệp hiện tại. Người ta có quyền sửa sai cái nghiệp quá khứ của người ta bằng đời sống hiện tại nữa. Ví dụ như đời sống hiện tại của mình mà mình làm cho mình giàu có về cái thiện nghiệp, tâm của mình nó rất an bình và nó có nhiều niềm vui, thì mình có quyền làm cho hiện tại này trở thành quá khứ vào ngày mai. Đời sống là một cái đường dài, nó đi ngang qua. Ngay bây giờ gọi là hiện tại, nhưng mà ngày mai thì cái bây giờ đã trở thành quá khứ rồi. Thành ra ta có quyền chuyển hóa nghiệp quá khứ của ta bằng đời sống ngay hiện tại. Quá khứ cái gì đó, thôi mình hãy để cho nó nằm yên đấy, nó ngủ yên đi. Bắt đầu tạo dựng lại cái đẹp, cái lành, cái chân chất ngay trong hiện tại này, ngay trong từng hơi thở này. Thế là mình chuyển được nghiệp của quá khứ. Bằng không thì quá khứ nó tràn về, nó đẩy mình đi về cái hướng đã định sẵn, đã chuốc sẵn, đã gây sẵn trong quá khứ. Và hiện tại mình bị quá khứ nó dắt dẫn, nó kéo lôi. Cho nên các vị nhớ là ta có thể làm được ta có thể chuyển hóa được đời sống ta chỉ bằng cái cách là mình nắm ngay cái giây phút và cái nghiệp hiện tại để chuyển thôi. Chuyển được hiện tại có nghĩa là chuyển được quá khứ và chuyển được tương lai. Ngay hiện tại mình không chuyển được, mình sống buông trôi thì mình không chuyển được quá khứ và không chuyển được tương lai. Đa phần đời sống mình hay bị cái nhìn, cái nghe, cái suy nghĩ, cái hành xử của mình, thường thường mình bị khuôn khổ theo cái nghiệp của quá khứ, chứ mình chưa bao giờ sống được ngay với cái phút giây hiện tại. Ví dụ như nhìn một người, ví dụ tiếp xử một Phật tử, ví dụ suy nghĩ một cái điều gì, mình bị quá khứ nó khuôn khổ mình rất là nặng, rất là mạnh. Nhìn một người, cái điều đầu tiên nó khởi lên trong tâm thức mình là những cái ấn tượng của họ, ấn tượng mình có về họ trong quá khứ, tự nhiên nó tràn về, nó làm thành cái mảnh gương trước mặt, nó che chắn cái nhìn của mình không có nhìn rõ diện mục của người ta. Gọi là quá khứ nó khuôn khổ, nó định hình, nó quy định đời sống của ta ngay bây giờ và trong tương lai. Cho nên vượt thoát được cái ám ảnh của quá khứ để sống được với hiện tại và chuyển được nghiệp, thưa nó không phải dễ. Ví dụ như các vị có thể kiểm tra cái điều này và các vị có thể chiêm nghiệm nó ngay nơi đời sống của mình rất là rõ ràng. Cái người kia đã chọc giận mình, đã gây phiền muộn cho mình hôm qua chứ không phải hôm nay. Thế nhưng mà nhìn là cái chuyện hôm qua nó hiện về thôi là mình cảm thấy khó chịu ngay. Dù người ta xin lỗi rồi, dù mình bằng lòng cho người ta nhận lỗi đó, chấp nhận cái chuyện sám hối của người ta, thế nhưng mà mình nhìn cái là cái sự phiền muộn nó khởi lên trong tâm thức. Cho nên rất là khó, chứ không phải dễ chuyển nghiệp thức đâu. Các vị nên lưu ý điều này. Và mình nhắc lại đây là nắm được giây phút hiện tại để sống thì chuyển được nghiệp quá khứ và định hướng được đời sống của mình trong tương lai. Mà nếu mình không nắm được cái phút giây hiện tại để sống thì mình bị nghiệp lực của quá khứ nó xô đẩy. Và cái câu Ngài Quy Sơn xác định là nghiệp quả sở khiên thành lan đạo tị, nó rất là đúng. Thinh hòa hưởng thuận hình trực ảnh đoan. Khi cái âm thanh của mình mà nó hòa diệu thì cái tiếng dội lại nó sẽ êm ái dễ nghe. Và mình đứng thẳng thì bóng mình nó thẳng, mà đứng nghiêng thì bóng mình nó nghiêng thôi. Tâm của mình thế nào thì nó có cái quả báo chiêu cảm, không có sai được. Và mình tu, thưa các vị, đạo Phật đặt cái nền tảng trên nhân quả tổ phước. Cái nền tảng nhân quả mà mình chưa có niềm tin sâu chắc thì mình chưa tiến đạo được giỏi. Mình tu mà mình không tin là những cái điều mình hành xử, suy nghĩ, nói năng nó đưa lại cái nghiệp quả lành hay bất thiện thì mình chưa đặt cái nền tảng vững chắc trong cái chuyện tu. Mà nếu mình đặt cái nền tảng vững chắc nhân quả rồi thì mình rất là sợ nhân quả tội phước. Một hạt gạo, một miếng nước, một lời nói, một ý nghĩ, một việc làm, thưa các vị, đều có nhân quả rõ ràng cả.